Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 19 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Hoa Kỳ và Nga đàm phán về Ukraine ở Ả Rập Saudi mà không có Ukraine tham dự. Moscow đưa ra yêu cầu mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng việc NATO không kết nạp Ukraine là thành viên là chưa đủ. Liên minh phải tiến xa hơn bằng cách từ chối lời hứa đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest năm 2008, rằng Kiev sẽ gia nhập vào một ngày chưa xác định trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18 tháng 2 cho biết ông đã hoãn chuyến thăm Ả Rập Saudi, nói rằng các cuộc đàm phán về cách chấm dứt chiến tranh với Nga không thể diễn ra sau lưng Ukraine. Phi trường Toronto của Canada đóng cửa hai đường băng để điều tra vụ máy bay Delta lật ngửa khi hạ cánh làm 18 người bị thương.
We will begin negotiations on second phase of the hostage deal.
Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar nói Israel sẽ bắt đầu đàm phán về giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn ở Gaza trong tuần này. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các quan chức Hoa Kỳ và Nga đã lần đầu tiên họp hôm 18 tháng 2 tại Riyadh về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, trong khi Kiev và các đồng minh châu Âu của nước này lo lắng theo dõi từ bên lề. Và Moscow đưa ra yêu cầu mới rằng NATO chính thức từ bỏ lời hứa thành viên mà họ đã đưa ra với Ukraine vào năm 2008. Các cuộc đàm phán tại thủ đô của Ả Rập Saudi đã cho thấy tốc độ nhanh chóng của Hoa Kỳ trong nỗ lực ngăn chặn xung đột, chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức và 6 ngày sau khi ông điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu lo ngại rằng ông Trump có thể đạt được một thỏa thuận vội vàng với Moscow mà bỏ qua lợi ích an ninh của họ, thưởng cho Nga vì đã xâm lược nước láng giềng và để ông Putin tự do đe dọa Ukraine hoặc các quốc gia khác trong tương lai. Những người chỉ trích cho rằng nhóm của ông Trump bằng cách loại trừ tư cách thành viên NATO cho Ukraine và nói rằng mong muốn giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất của Kiev là ảo tưởng, đã đưa ra những nhượng bộ lớn trước. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ chỉ đơn giản là thừa nhận thực tế. Ukraine nói rằng không thể đạt được thỏa thuận hòa bình nào thay mặt cho họ. Chúng tôi với tư cách là quốc gia có chủ quyền sẽ không thể chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu không có chúng tôi, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói tuần trước. Vài giờ sau khi cuộc họp ở Riyadh bắt đầu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên tại Moscow rằng việc NATO không kết nạp Ukraine là thành viên là chưa đủ. Bà nói rằng liên minh phải tiến xa hơn bằng cách từ chối lời hứa đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest năm 2008 rằng Kiev sẽ gia nhập vào một ngày chưa xác định trong tương lai. Nếu không, vấn đề này sẽ tiếp tục đầu độc bầu không khí trên lục địa châu Âu. Không có phản hồi ngay lập tức từ các thành viên NATO và Hoa Kỳ. Tại Riyadh, ba quan chức Hoa Kỳ trong tháng làm việc đầu tiên sau khi nhậm chức, Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Walls và đặc phái viên Trung Đông của ông Trump là Steve Witkoff đã xếp hàng đối diện với hai nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, đã giữ chức vụ này từ năm 2004 và trợ lý Điện Kremlin Yuri Yusakov đã làm cố vấn chính sách đối ngoại của Putin từ năm 2012. Truyền thông được phép quay phim hai phái đoàn ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn gỗ bóng loáng với những bình hoa lớn màu trắng. Các quan chức đã phớt lờ những câu hỏi mà các phóng viên hô lớn về việc liệu Hoa Kỳ có đang gạt người Ukraine sang một bên hay không và Washington đang yêu cầu Moscow nhượng bộ những gì. Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán ở Riyadh có thể làm rõ về một cuộc gặp có thể xảy ra giữa ông Trump và ông Putin, và cả hai người đều cho biết họ rất muốn tổ chức. Nga đã phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, 8 năm sau khi chiếm Crimea, và kích động một cuộc nổi loạn ở phía đông đất nước. Hiện tại nước này kiểm soát khoảng 1/5 Ukraine. Ông Trump đã tranh cử tổng thống vào năm ngoái với lời hứa thường được nhắc lại là sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ, mặc dù các quan chức của ông hiện thừa nhận rằng sẽ mất nhiều tháng. Ông mô tả cuộc chiến là nực cười và nói rằng nó đang phá hủy nước Nga. Tuy nhiên, Moscow ngày càng chứng tỏ tự tin hơn trong những tháng gần đây khi quân đội của họ tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022, và những lời đề nghị của ông Trump đã chấm dứt tình trạng gần như hoàn toàn bị phương Tây cô lập. Dưới thời người tiền nhiệm của ông Trump là Joe Biden, Điện Kremlin cũng đã mô tả mối quan hệ là dưới mức không. Các quan chức Hoa Kỳ coi cuộc đàm phán hôm 18 tháng 2 là cuộc tiếp xúc ban đầu để xác định liệu Moscow có nghiêm túc về việc chấm dứt chiến tranh hay không, sau khi ông Putin và ông Trump đã nói chuyện hôm 12 tháng 2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18 tháng 2 cho biết ông đã hoãn chuyến thăm Ả Rập Saudi dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 2, và các cuộc đàm phán về cách chấm dứt chiến tranh với Nga không thể diễn ra sau lưng Ukraine. Ukraine không có đại diện tham dự các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga tại Riyadh hôm 18 tháng 2. Ông Zelensky cho biết Kiev không được mời tham dự cuộc họp, nhưng ông đã có kế hoạch đến Ả Rập Saudi vào ngày 19 tháng 2. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai quyết định bất kỳ điều gì sau lưng chúng tôi. Không một quyết định nào được đưa ra nếu không có Ukraine về cách thức chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, ông Zelensky nói với các phóng viên trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông đã hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ông Zelensky cho biết ông đã hoãn chuyến đi đến Riyadh cho đến ngày 10 tháng 3 vì ông không muốn có bất kỳ sự trùng hợp nào. Khi cuộc chiến với Nga sắp bước sang năm thứ ba vào tuần tới, ông Zelensky cho biết cả Kiev và Moscow đều không thể giành chiến thắng trên chiến trường. Ông Zelensky nói rằng để đảm bảo hòa bình công bằng, Hoa Kỳ, Ukraine và châu Âu nên tham gia vào các cuộc đàm phán về bảo đảm an ninh cho Kiev. Ông Zelensky cũng đã thảo luận về vấn đề này tại các cuộc đàm phán với ông Erdogan. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, ông Erdogan nói rằng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine là điều không thể tranh cãi trong mắt Ankara. Ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là địa điểm thích hợp cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào có sự tham gia của Nga. Một máy bay của Delta Airlines hôm 17 tháng 2 đã lật ngửa khi hạ cánh tại sân bay Toronto Pearson của Canada trong điều kiện gió mạnh sau một trận bão tuyết làm 18 trong số 80 người trên máy bay bị thương. Các quan chức cho biết hai đường băng đã bị đóng để phục vụ công tác điều tra. Ba người trên chuyến bay DL4819 từ sân bay quốc tế Minneapolis St. Paul bị thương nặng, trong đó có một trẻ em. Một quan chức cứu thương hàng không Canada cho biết, nói thêm rằng 15 người khác cũng được đưa ngay đến bệnh viện. Một số người bị thương đã được xuất viện, Delta cho biết vào cuối ngày 17 tháng 2. Hãng hàng không Hoa Kỳ cho biết một máy bay CRJ900 do công ty con Endeavor Air của hãng này vận hành với 76 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã gặp tai nạn. Chiếc CRJ900 16 năm tuổi do Bombardier của Canada sản xuất và được trang bị động cơ GE Aerospace có thể chở tối đa 90 người. Ít nhất một trong hai cánh máy bay không còn trên thân máy bay nữa, video cho thấy sau vụ tai nạn. Nhà chức trách Canada cho biết họ sẽ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và hiện vẫn chưa rõ xảy ra vì lý do gì. Sân bay Toronto Pearson cho biết vào đầu ngày 17 tháng 2 rằng họ đang phải đối phó với gió lớn và nhiệt độ lạnh giá khi các hãng hàng không cố gắng thực hiện các chuyến bay bị hủy sau trận bão tuyết cuối tuần, vốn đã trút hơn 22cm tuyết xuống sân bay. Trang web theo dõi chuyến bay cho biết điều kiện thời tiết được báo cáo tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn cho thấy gió giật và tuyết rơi. Người đứng đầu sở cứu hỏa Toronto Pearson Todd Aiken cho biết vào cuối ngày 17 tháng 2 rằng đường băng khô ráo và không có gió giật, nhưng một số phi công đã xem video về vụ việc đã phản bác tuyên bố này khi trao đổi với Reuters. The Voice of America, VOA. Israel và Hamas sẽ bắt đầu đàm phán gián tiếp về giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, các quan chức cho biết hôm 18 tháng 2, trong khi nhóm chiến binh Palestine này nói sẽ trao trả thêm nhiều con tin bao gồm cả thi thể của hai trẻ em trong tuần này. Khalil al-Hayya, lãnh đạo Hamas ở Gaza cho biết thi thể của 4 con tin bao gồm các thành viên gia đình Bibas sẽ được trao trả vào ngày 20 tháng 2. 6 con tin còn sống sẽ tiếp tục được trao trả vào ngày 22 tháng 2. Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận đã đạt được một thỏa thuận tại Cairo để đảm bảo việc thả 6 con tin còn sống vào ngày 22 tháng 2, 4 con tin đã chết vào ngày 20 tháng 2 và 4 con tin khác vào tuần tới, nhưng không nêu tên bất kỳ ai trong số họ. Một quan chức Israel cho biết các con tin đã chết sẽ được nhận dạng tại Israel trước khi được nêu tên. Các cuộc đàm phán cho giai đoạn thứ hai của thỏa thuận dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 2, nhưng Qatar cùng với Ai Cập và Hoa Kỳ đang làm trung gian giữa các bên, cho biết các cuộc đàm phán vẫn chưa chính thức bắt đầu.
We will begin negotiations on second phase of the hostage deal.
Điều đó sẽ xảy ra trong tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar phát biểu tại một cuộc họp báo ở Jerusalem. Trong vài tuần qua, Israel đã đưa ra những tín hiệu trái chiều về sự tham gia của mình vào các cuộc đàm phán về giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn 3 giai đoạn, có hiệu lực vào ngày 19 tháng 1, với mục tiêu được nêu là chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến tranh ở Gaza. Gia đình Bibas bao gồm Kfir Bibas, người chưa đầy 1 tuổi khi bị bắt cóc, và anh trai Ariel, 4 tuổi, vào thời điểm đó nằm trong số những con tin Israel bị bắt giữ gây chú ý nhất trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas. Cha của các em là Yadan Bibas đã được thả vào tháng này, nhưng mẹ là Shiri thì không. Hamas cho biết vào cuối năm 2023 rằng Shiri và những đứa trẻ đã thiệt mạng do các cuộc ném bom của Israel. Israel chưa xác nhận cái chết của họ và chỉ nói rằng họ rất lo ngại cho tính mạng của họ. Sau thông báo của Hamas, họ đã kêu gọi tôn trọng quyền riêng tư của gia đình các con tin. Lực lượng tuần duyên Philippines cáo buộc Hải quân Trung Quốc có hành động nguy hiểm hôm 18 tháng 2 khi bay gần một máy bay của chính phủ đang tuần tra tại một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, một cáo buộc mà Bắc Kinh phản đối. Hành động liều lĩnh này gây ra rủi ro nghiêm trọng đến sự an toàn của phi công và hành khách, lực lượng tuần duyên cho biết trong một tuyên bố. Tuần duyên cho biết rằng máy bay của lực lượng chuyên trách về đánh bắt cá của chính phủ đang thực hiện chuyến bay nâng nhận thức về phạm vi hàng hải hôm 18 tháng 2 trên bãi cạn Scarborough, một rạn san hô và bãi đánh cá chính bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Một trực thăng của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã bay gần máy bay tới 3 mét, và lực lượng duyên hải Philippines nói là vi phạm rõ ràng và coi thường trắng trợn các quy định về hàng không. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc nói rằng máy bay của Philippines xâm phạm trái phép vào không phận của Trung Quốc và cáo buộc Philippines lan truyền những câu chuyện sai sự thật. Quân đội Trung Quốc đã triển khai lực lượng hải quân và không quân để theo dõi, cảnh báo và xua đuổi máy bay, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam cho biết trong một tuyên bố của mình, đồng thời nói thêm rằng động thái của Philippines vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc. Một quan chức Anh, Thái Lan hôm 18 tháng 2 cho biết rằng Trung Quốc sẽ đưa khoảng 200 công dân được tìm thấy trong các khu phức hợp lừa đảo ở biên giới Thái Lan-Myanmar về nước, như một phần trong nỗ lực đa quốc gia nhằm trấn áp các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp diễn ra trong khu vực. Liên Hợp Quốc cho biết rằng hàng trăm ngàn nạn nhân buôn người của các băng nhóm tội phạm đã bị buộc phải làm việc trong các khu phức hợp như vậy mọc lên khắp Đông Nam Á, bao gồm cả khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Thiếu tướng Thanathip Sawansen nói với phóng viên rằng nhóm người Trung Quốc sẽ được trở về bằng máy bay thương mại hôm 20 tháng 2 từ Mayasot của Thái Lan, giáp với thị trấn Miawadi ở Myanmar. Giới hữu trách Myanmar đã bắt giữ 273 người nước ngoài tại các khu phức hợp lừa đảo xung quanh Miawadi, truyền thông nhà nước đưa tin hôm 18 tháng 2, khi một quan chức cấp cao của Trung Quốc đến thăm các thị trấn vùng biên ở cả hai bên biên giới. Các quan chức Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã họp tại Miawadi vào tuần này, bao gồm cả trợ lý Bộ trưởng Công an Trung Quốc Lưu Trung Nghĩa. Tờ Global News Line của Myanmar do nhà nước điều hành đưa tin hôm 18 tháng 2. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.